Con người. Người ta thường nhận thấy rằng Ấn Độ dao động trong nhiều thế kỷ. Khi bạn bước vào cái gọi là kỹ thuật thực hành đời sống của những kẻ mê mẩn vì máy móc ở thế kỷ 21, bạn rất có thể sẽ đi theo bước đường của một y sĩ của trường phái Ayurveda cổ xưa. Và trên mảnh đất màu mỡ này, có bốn nhóm chủng tộc chủ yếu đã gặp nhau, hòa trộn tạo ra tính đa dạng cho đến nay. Khu vực Tây Bắc và vùng bình nguyên sông Hằng đã trở thành nơi cư trú của các bộ tộc du mục Aryan, trong khi các khu vực cao nguyên Đông Bắc và những phần của khu vực Himalaya lại là nơi tọa lạc của con cháu chủng tộc Mongoloid. Một dòng dõi Negroid chủ yếu vẫn còn tồn tại rõ nét trong số những cư dân các bang miền Nam. Nhưng giống người Negrito thuần chủng thì giới hạn ở các đảo Andaman và Nicobar trong vùng vịnh Bengal. Sự đa dạng được tìm thấy không chỉ trong những trang phục khác nhau của người dân mà còn trong phong cách sống của họ, trong nghệ thuật ẩm thực và trong các truyền thống văn hóa xã hội. Ví dụ như trong khi hầu hết xã hội Ấn Độ theo chế độ gia trưởng phụ hệ thì lại có các cộng đồng dân cư như những người theo dòng họ Nairs ở Kerala và một số cộng đồng ở vùng Đông Bắc có sự pha trộn các truyền thống xã hội mẫu quyền, mẫu hệ. Điều này thể hiện rõ nét trong trang phục của phụ nữ. Trong khi sari đã được phụ nữ khắp nơi trong nước tiếp nhận, thì cách thức mặc nó lại rất khác biệt nhau. Tuy thế có những khu vực rộng lớn của quốc gia nơi phụ nữ chẳng hề mặc sari chút nào cả. Ở miền Bắc Ấn Độ, phụ nữ thích mặc salwar kameez hay churidar kameez, trong khi ở các bang Gujarat và Rajasthan thì người ta lại ưa thích loại áo ghagra choli lụng thụng, những chiếc váy thêu rườm rà với những chiếc áo cánh nhỏ ôm sát người và một chiếc chunri, một dải vải trong mờ đầy màu sắc để che phủ mái đầu của họ. Nhiều loại trang phục cũng đã cho các loại áo quần khác vay mượn kiểu cách về vải vóc, mẫu mã dệt, cách thức thêu, các họa tiết mảnh gương, nữ trang vân vân. Từ kiểu thêu sặc sỡ ở các bang Gujarat và Rajasthan đến họa tiết thanh tú trang nhã Jadori ở bang Uttar Pradesh, bạn có thể thưởng thức tác phẩm dệt ikat tinh tế từ các bang Orissa và Andhra Pradesh, những loại vải tơ tằm ở các bang Karnataka và Tamil Nadu và những mặt hàng cô tông tangan mịn màng từ bang Tây Bengal. Đối với người đàn ông và người phụ nữ Ấn Độ hiện đại, trong khi có một loạt các kiểu mẫu truyền thống để chọn lựa, thì cũng có vô số những ái lực với các loại thời trang Tây phương. Thực tế là những thách thức và cơ hội hòa trộn những loại vải vóc và kiểu mẫu cổ xưa của Ấn Độ với các loại trang phục Tây phương hiện đại, tạo nên một làn sóng cho những nhà thiết kế thời trang đang thịnh hành. Nếu quần áo cung ứng một loạt ấn tượng sâu sắc tạo cảm xúc cho hoạt động thị giác, thì hãy làm cho lưỡi của bạn uốn lượn với một thực tế rằng Ấn Độ nói đến 15 ngôn ngữ chủ yếu và 844 thổ ngữ. Tính đa dạng này tương đương vốn liếng nghệ thuật ẩm thực của Ấn Độ. Gạo, dù cho nấu lên hay làm theo kiểu cách tỉ mỉ phức tạp hơn, được dùng làm thực phẩm khắp nơi trong nước. Roti, một loại bánh mì mỏng chế biến bằng tay từ bột mì thuần túy. Và puri, loại bánh nhồi từ bột nhão, mỏng và chiên nổi, là những món ăn từ ngũ cốc phụ trợ đầy phổ thông ở miền Bắc. Tại miền Nam, người ta kết hợp dal, một loại đậu lăng với gạo, nghiền nó thành bột nhão, rồi nắn tròn thành dosa và appam, dùng như những món ăn kiêng chủ yếu. Những sự kết hợp của tất cả những món này và nhiều món khác tạo thành bữa ăn hiện đại của người Ấn Độ, nơi những biến tấu của từng khu vực tạo thành thói quen hơn là theo sự ngoại lệ. Dal, đậu lăng, được tạo thành một phần tổng hợp cho nghệ thuật nấu ăn của Ấn Độ, bất kể đó là vùng nào của đất nước. Và các loại gia vị là một phần phong phú của mỗi món ăn. Việc sử dụng những loại gia vị này tạo ra nét đặc biệt, bổ sung thêm, biến tấu cho từng khu vực hoặc là điều bí mật của bà ngoại bạn, sự pha chế kích thích tiếng nước bọt trong miệng thực khách và làm thành một thế giới hoàn toàn khác lạ. Người Ấn Độ có lẽ chỉ thực sự bước vào thế giới nội tâm của chính mình là trong thời kỳ lễ hội trải dài rải rác trong năm. Đôi lúc khiến bạn tự hỏi làm sao mà người ta lại có thể tìm được thời gian để làm bất cứ việc gì khác. Hầu hết các lễ hội của Ấn Độ bắt đầu trùng hợp với sự thay đổi các mùa hoặc có kết hợp với việc gieo trồng và gặt hái. Basant, hay còn gọi là lễ hội mùa xuân để tạm biệt với mùa đông và chào đón mùa xuân. Lễ hội này được chào mừng với tên gọi là Pongal ở miền nam Ấn Độ và Saraswati Puja ở Bengal. Vào tháng 4 là Baisakhi, cuối vụ mùa gặt, được chào mừng theo phong cách mạnh mẽ với các điệu múa Bhangra ở bang Punjab. Holi là lễ hội sắc màu đánh dấu sự khởi đầu của mùa hạ. Trong khi ở đầu bên kia của một năm, Diwali ghi dấu sự bắt đầu của mùa đông. Pongal là một trong những lễ hội quan trọng ở bang Tamil Nadu. Lễ hội vụ mùa gặt hái xum xuê này được kỷ niệm bằng việc đun sôi đường ăn, sữa và đậu lăng trong một cái nồi cơm. Tại bang Kerala, lễ hội chính Onam được kỷ niệm với những cuộc đua thuyền hình con rắn rất nổi tiếng. Trong suốt mùa hè, với sức nóng làm khô héo cỏ cây, có ít năng lượng dành cho các lễ hội. Nhưng những đám mây tạo mưa đầu tiên đem lại những cơn gió mùa được chào đón ở mọi nơi trong khu vực miền Bắc của Ấn Độ với lễ hội đánh đu Panchami. Những khu vực khác của Ấn Độ chào đón gió mùa với những lễ hội đặc trưng. Nhưng chính vào cuối những đợt gió mùa sẽ chứng kiến sự tập trung lớn nhất của các lễ hội. Dussehra, Durga Puja và Diwali là những lễ hội cuối cùng trước khi mùa đông đến. Tràn ngập với những cuộc chè chén truy hoang đèn đuốc màu sắc, có một khía cạnh thế tục cũng như tôn giáo mạnh mẽ đối với những lễ hội này. Vẻ đẹp của những lễ hội này là tính đa dạng cố hữu của chúng. Ví dụ như những gì được chào đón tại lễ hội Dussehra ở miền Bắc Ấn Độ, thì lại được kỷ niệm tại lễ hội Durga Puja tại bang Bengal và các bang miền Đông, và Navratra ở các khu vực khác nhau của đất nước. Đối với người Hồi giáo, Ramzan là một khoảng dài chay tịnh từ bình minh đến hoàng hôn, sẽ kết thúc với lễ hội Eid al-Fitr, trong khi Muharram lại kỷ niệm cái chết vì nghĩa của Imam Hussein. Nhiều vùng của đất nước hướng về Giáng sinh và Phục sinh, ngày sinh của Guru Nanak hoặc ngày sinh Mahavir Jayanti hoặc đản sinh của Đức Thích Ca Mâu Ni.